vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, và bên cạnh Lê Tâm lúc này là Bích Ngọc.
Xin được chào chị Lê Tâm và quý vị thính giả đang nghe đài SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, trong ngày mai thứ Bảy, ngày 26 tháng 11, thì người dân Victoria sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn những nhà lãnh đạo tiểu bang tại Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang này. Thì tính đến hôm nay thứ Sáu, đã có đến 1/3 tổng số cử tri ở Victoria đã bỏ phiếu xong sớm, tức là hơn 1,56 triệu người đã làm xong thủ tục bắt buộc này. Và trong đó thì có cả thủ hiến Victoria, Daniel Andrew, người vợ của ông Catherine, và hai người con. Thì hai người con này cũng là lần đầu tiên đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Thì như vậy là toàn bộ 4 người trong gia đình thủ hiến đã bỏ phiếu sớm hồi tối hôm qua thứ Năm. Còn Bích Ngọc thì sao hả em? Em có đi bầu cử sớm không hay là em đợi đến ngày mai mới đi?
Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của chị Lê Tâm. Thưa quý vị thính giả, thì Bích Ngọc cũng đã đi bầu cử sớm rồi. Và không phải sớm mà là rất sớm luôn. Từ hồi tuần trước, thưa quý vị, bởi vì thứ Bảy tuần này á, thì gia đình có một số những công việc riêng. Cho nên là Bích Ngọc nghĩ là mình cứ làm xong cái nhiệm vụ cử tri của mình trước cái ngày mà cuộc bỏ phiếu diễn ra, như vậy thì nó sẽ bảo đảm và nó chắc chắn hơn. Cho nên là cả nhà của Bích Ngọc cũng đã đi bỏ phiếu sớm vào tuần trước rồi. Và có lẽ như thưa chị Lê Tâm, cái việc mà bầu cử sớm nó là một cái xu hướng ở Victoria, bởi vì kết quả bầu cử tiểu bang Victoria năm nay có thể sẽ bị trì hoãn. Và ủy ban bầu cử tiểu bang Victoria họ dự kiến là cái việc kiểm phiếu đó sẽ chậm hơn bình thường so với những cái cuộc bầu cử trước, bởi vì 4 triệu người dân Victoria họ đăng ký bỏ phiếu rồi, và khoảng một nửa trong số 4 triệu này dự kiến là sẽ bỏ phiếu sớm. Và điều này khiến cho ủy ban bầu cử tin rằng nó sẽ làm chậm cái tốc độ kiểm phiếu. Và họ ước tính là vào cuối tuần này thì họ sẽ đếm 75% phiếu bầu. Và những cái phiếu bầu vắng mặt á, sẽ được chuyển đến đúng khu vực của cử tri và sẽ được tính vào tuần tới. Thì phiếu bầu vắng mặt tức là phiếu bầu của một cái người bỏ phiếu bên ngoài cái khu vực bầu cử mà họ đăng ký bỏ phiếu, có thể là bỏ phiếu sớm, thưa quý vị. Ngoài ra còn một cái điều nữa khiến cho cái việc kiểm phiếu sẽ chậm hơn. Đó là khoảng 600.000 cái phiếu bầu qua đường bưu điện đã được Ủy ban bầu cử gửi đi rồi. Và đến thời điểm này thì có khoảng 270.000 cái phiếu bầu đã được gửi trả lại. Và quý vị, nếu mà bầu cử qua đường bưu điện thì nên nhớ, đó là nhớ gửi cái phiếu bầu của mình trước 6 giờ chiều tới thứ Bảy nha, thì mới hội đủ điều kiện. Thì đại diện cho Ủy ban bầu cử của Victoria, bà giám đốc là bà Sue Glenn, bà có chia sẻ là có rất là nhiều những cái phiếu bầu sớm mà Ủy ban cần phải đếm. Và bà nói là vào thứ Bảy ngày mai, thưa quý vị, có 1.700 điểm bỏ phiếu và sẽ có khoảng 2 triệu cử tri đi bầu. Nhưng mà trước đó, từ hồi tuần trước kéo dài cho đến ngày hôm nay thì đã có 155 điểm bỏ phiếu sớm và cũng đã có gần 2 triệu cử tri đi bỏ phiếu từ sớm rồi. Có thể nói là 50% bỏ phiếu sớm và 50% sẽ bỏ phiếu đúng ngày thứ Bảy ngày mai.
Như theo bà Sulan nói như vậy đó, thì cũng là 2 triệu... lá phiếu mà chỉ có 155 địa điểm bỏ phiếu sớm, người ta phải đếm tất cả 2 triệu cái lá phiếu này và 1.700 cái địa điểm bỏ phiếu để mà đếm cho 2 triệu phiếu vào ngày mai. Thì tất nhiên là cái tốc độ mà của 155 nơi bỏ phiếu chỉ đếm đến 2 triệu phiếu thì nó sẽ chậm hơn rất là nhiều so với 1.700 nơi, đúng không Bích Ngọc? Cho đúng nên rồi. Là dự đoán là có thể là phải làm việc, ủy ban bầu cử sẽ phải làm việc cật lực hết cuối tuần thì mới có một cái kết quả sơ khởi ban đầu về cái kết quả của lần bầu cử năm nay ở Victoria. Thì xin chuyển sang một câu hỏi nữa, Bích Ngọc ơi, vùng của em đang ở đó thì không khí bây giờ như thế nào, mọi người đang nói những gì và bàn những gì về cuộc bầu cử?
Dạ vâng, có thể thấy là rất là xôn tụ. Thì Bích Ngọc sống ở một cái nơi không có đông người Việt sinh sống lắm, nhưng mà nằm ở phía miền Tây của Melbourne. Thì đây là có thể nói là cái thành trì của Đảng Lao động. Và những cái ngày này khi mà mình đi trên đường phố đó thì mình thấy rất là nhiều những cái biểu ngữ hay là những cái tấm bảng bích chương đó vận động bầu cử được treo ở trước nhà những cái người dân ở quanh đây. Thì Bích Ngọc thấy là năm nay có khá nhiều là gương mặt mới nổi của những ứng cử viên độc lập hoặc là những ứng cử viên thuộc các đảng nhỏ, đảng thiểu số hoặc là đảng xanh chẳng hạn, thì cũng có nhiều những cái gương mặt khá là nổi bật ở khu mà Bích Ngọc sinh sống. thì có thể thấy là mọi người cũng đều nói râm ran với nhau là thứ bảy thì nhớ phải đi bỏ phiếu nha, coi chừng bị phạt, hoặc là khi mà đưa con đến trường học vân vân, thì các phụ huynh họ cũng chia sẻ là thứ bảy thì đưa nó đi học bơi xong rồi sẽ nhớ là phải đi bỏ phiếu. Tức là mọi người cũng rất là quan tâm đến cái cuộc bầu cử tiểu bang năm nay. Và chúng ta cũng phải lưu ý nữa là cái cuộc bầu cử tiểu bang ở Victoria năm nay nó có một cái điều rất là quan trọng, đó là nó diễn ra sau cái khoảng thời gian đại dịch. Và chúng ta cũng thấy là cái chính phủ đương nhiệm, chính phủ lao động họ có khá nhiều những cái quyết sách, những cái chính sách trong quá khứ, trong cái thời gian COVID, nó ảnh hưởng đến tâm lý và khiến cho người dân, những cử tri ở Victoria họ cảm thấy không có hài lòng, họ cảm thấy khó chịu. Cho nên là họ sẽ thể hiện cái suy nghĩ cũng như cái nguyện vọng của mình trong cái cuộc bỏ phiếu này chăng. Và đây là cái điều mà khiến cho cái cuộc bỏ phiếu thời điểm này nó rất là thú vị và nhiều người đang còn trông chờ.
Đúng như Bích Ngọc nói đó, là nhiều nhà báo người ta cũng so sánh là cái cuộc bỏ phiếu này của Victoria cũng giống như là một cái cuộc trưng cầu dân ý về cái cách mà người ta điều hành COVID như thế nào dưới cái thời của lao động, cụ thể là dưới sự lãnh đạo của Thủ hiến Daniel Andrews. Và chuyển sang một câu hỏi nữa, thì nói riêng về người Việt đó, thì những cử tri gốc Việt sống tại Victoria thì sao? Không nói đến chuyện COVID mà mọi người có quan tâm đến việc bầu cử tiểu bang không? Họ có muốn thể hiện cái tiếng nói của mình không?
Bích Ngọc thấy là trong cái cuộc bầu cử năm nay á, thì có rất là nhiều những cái ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử. Do vậy Bích Ngọc nghĩ là nó cũng thu hút rất là nhiều những cái cử tri gốc Việt sống tại Victoria, họ quan tâm hơn đến cuộc bầu cử khi mà họ thấy là có những cái gương mặt gần gũi, những cái gương mặt đại diện cho cộng đồng của mình. Và Bích Ngọc nghĩ là với những cái cử tri gốc Việt thì cũng giống như những cử tri khác trong cộng đồng chính mạch thôi. Cái cuộc bầu cử nó thể hiện cái nguyện vọng cũng như là cái mong chờ của họ trong cái việc quản lý và những cái chính sách tiếp theo của chính phủ lãnh đạo trong cái nhiệm kỳ mới. Cho nên là họ cũng sẽ rất là trân trọng cũng như là suy nghĩ cẩn thận về cái lá phiếu của mình để họ có thể lựa chọn ra cái người lãnh đạo trong cái nhiệm kỳ tới.
Nhân nói về những cái ứng cử viên gốc Việt lúc nãy Bích Ngọc có nhắc đến đó, thì cảm nhận của em về các ứng cử viên gốc Việt năm nay như thế nào?
Bích Ngọc thấy là rõ ràng là những ứng cử viên gốc Việt năm nay rất là đa dạng. Không phải là chỉ trước giờ mình thấy là những ứng cử viên gốc Việt hầu hết là họ đại diện cho đảng lao động hoặc là những ứng cử viên tự do, nhưng mà năm nay mình thấy là rất là đa dạng, có những gương mặt đại diện cho đảng tự do, rồi gương mặt đại diện cho đảng lao động và những ứng cử viên độc lập nữa, rất là đa dạng. Và nếu mà quý thính giả có theo dõi trên đài radio của Ban Việt ngữ và trang mạng của chúng tôi những cái bữa nay thì Xuân Ngọc cũng có thực hiện những cái buổi phỏng vấn với những ứng cử viên gốc Việt của chúng ta, những cái gương mặt mà có thể nói là rất là nổi bật trong cộng đồng người Việt ở đây và có nhiều cái sinh hoạt chính trị khá là mạnh mẽ. Thì vừa rồi cộng đồng người Việt tự do Victoria VCA họ cũng kêu gọi là vào cuối tháng 11 tiểu bang Victoria có cuộc bầu cử và toàn thể đồng bào hãy tham gia vào cuộc bầu cử tiểu bang nhằm bầu ra một cái chính phủ đại diện cho mình. Và nhân đây thì Bích Ngọc cũng xin được giới thiệu hai ứng cử viên gốc Việt trong hai đảng mà trong cái lời kêu gọi của cộng đồng người Việt tự do Victoria đưa ra, đó là đảng lao động và đảng tự do sẽ tranh cử trong cái kỳ bầu cử tháng 11 năm 2022 sắp tới. Thì là ứng cử viên gốc Việt Nam thuộc đảng lao động là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Theo như những cái chia sẻ, cái kêu gọi của cộng đồng người Việt tự do Victoria thì ông hiện là dân biểu sẽ tranh cử vào thành viên của hội đồng lập pháp cho vùng đô thị Đông Nam ở Victoria. Và tiến sĩ Kiều Tiến Dũng là người luôn tham dự các buổi lễ và sinh hoạt của cộng đồng, là người thường xuyên giữ liên lạc với ban chấp hành cộng đồng và tích cực hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra thì trong cái thông báo của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria cũng giới thiệu một ứng cử viên gốc Việt đại diện cho đảng tự do Liberal là nghị viên Trung Lưu, hiện là nghị viên tại hội đồng thành phố Brimbank, nơi có rất là đông người Việt chúng ta sinh sống. Ông cũng sẽ tranh cử vào thành viên cho hội đồng lập pháp của vùng đô thị phía Tây Victoria. Trong cái thông báo của cộng đồng người Việt tự do Victoria cũng nhắc đến việc là nghị viên Trung Lưu đã sát cánh với cộng đồng trong kỳ đại dịch vừa qua và đồng thời là người chủ chốt đã giúp cộng đồng xin miễn được tiền phạt trên lãi suất khoảng 32.000 Úc Kim. Và chúng ta cũng rất là mong những ứng cử viên gốc Việt may mắn và có được cái kết quả tốt đẹp trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Ngoài ra thì chúng ta cũng không quên nhắc tới bà Cúc Lâm là đảng đại diện cho đảng lao động đơn vị miền Tây Melbourne, và ông Minh Quân, ứng cử viên người Úc gốc Việt ở đảng Tự Do đơn vị Brunswick, thưa quý vị.
Quý vị cũng vừa nghe Bích Ngọc điểm qua một vài gương mặt gốc Việt mà sẽ tranh cử vào thứ Bảy tuần này, tức ngày mai. Những quý vị nào mà là cử tri thuộc các đơn vị bầu cử nói trên thì đừng quên nhìn đến những cái thành tích của các ứng cử viên gốc Việt để suy nghĩ ha quý vị. Và một trong những lời hứa hẹn đáng chú ý, tức là bây giờ mình nói sang những cái chính sách ha, quyết sách của hai đảng lớn, thì Lê Tâm xin điểm qua trước cái chính sách, những cái lời hứa hẹn gọi là mọi người cũng đang bàn tán rất là nhiều đó, của liên đảng đó, thì liên đảng hứa là sẽ giảm cái tuổi học lái xe và được phép tập lái xe và để lấy bằng lái xe tạm thời là từ 18 tuổi xuống chỉ còn 17 tuổi nếu như mà họ được đắc cử vào thứ Bảy này. Thì Bích Ngọc nghĩ sao về cái lời hứa này, có nên cho trẻ em lái xe sớm một tuổi không, và có những cái điều gì liên quan hay là can hệ đến cái chuyện này mà khiến mình phải suy nghĩ một chút?
Dạ vâng, nếu mà nói đến cái lời hứa hẹn này thì có thể thấy là với bản thân Bích Ngọc thì Bích Ngọc không có ủng hộ lắm. Bởi vì mình luôn nghĩ là cái độ tuổi 18 là một cái độ tuổi nó cũng còn khá là trẻ rồi để mà mình có thể sở hữu một chiếc xe và lái xe trên đường an toàn. Thì nhắc lại cái lời hứa của đảng Tự Do, đó là độ tuổi lái xe của Victoria sẽ được hạ xuống nếu mà đảng Tự Do lên nắm quyền sau cuộc bầu cử của tiểu bang. Thì nhà lãnh đạo của đảng Tự Do là ông Matthew Guy, ông đã đưa ra thông báo này vào thứ Năm khi mà ông đến thăm vùng Wodonga ở biên giới của Victoria với New South Wales. Hiện tại thì thanh thiếu niên Victoria chỉ có thể nhận được cái bằng P khi mà đủ 18 tuổi thôi. Và điều tương tự cũng có thể được thực hiện ở tuổi 17 ở tất cả các tiểu bang khác và 16 ở lãnh thổ phía Bắc. Thì có thể thấy là ở Victoria cái độ tuổi này nó lớn hơn so với những cái nơi khác. Cái việc này cản trở thanh thiếu niên, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn, tiếp cận với thế giới của cơ hội và sự độc lập. Thì ông nói với các phóng viên là cái điều này khiến cho trẻ em Victoria gặp bất lợi. Các em không thể lái xe đến trường nè, không thể lái xe đi làm nè, không thể lái xe đến trường đại học. Nhưng mà khi mà hạ cái độ tuổi 17 thì các em sẽ có cơ hội để làm điều đó. Và nó sẽ phá vỡ cái mối liên hệ giữa tuổi 17 khi mà có thể lấy bằng lái xe và khi mà thanh thiếu niên có thể uống rượu hợp pháp. Thì phát ngôn nhân cảnh sát của phe đối lập ông Brad Martin cho biết là những người lái xe trẻ tuổi có thể được giúp đỡ, được uống nắng để trở thành những người tham gia giao thông an toàn hơn. Và ông cũng nhấn mạnh là cái quy định này nó đã kìm hãm rất là nhiều thanh thiếu niên Victoria, đặc biệt là những người sống dọc biên giới. Và kế hoạch cung cấp một cái chương trình đào tạo lái xe mô phỏng cho những thanh thiếu niên sẽ giúp cho họ trở thành những người lái xe tốt hơn, an toàn hơn trên những con đường Victoria. Và ông rất là ủng hộ cho việc hạ thấp độ tuổi lái xe, và ông nghĩ rằng đó là một cái cơ hội mở ra về việc làm, về học tập cho những người 17 tuổi, thưa quý vị.
Cảm ơn Bích Ngọc. Lê Tâm xin nói sang một trong những cái chính sách của phía lao động đó. Thì mới sáng nay thứ Sáu thì Thủ hiến Daniel Andrew hứa là sẽ chi tiêu lớn vào các cái thiết bị đọc sách điện tử, trong đó có Kindle, để mà cung cấp miễn phí cho các trường học và các nhà trẻ. Thì ngoài ra đó thì ông cũng hứa là sẽ chi tiêu đến 116 triệu Úc Kim cho những cái tiện ích kỹ thuật số khác ở trong các nhà trẻ và trường học ở Victoria. Thì Bích Ngọc, em đã từng làm rất là nhiều chương trình về trẻ em và gia đình Úc, gia đình người Việt ở Úc rồi. Thì em nghĩ như thế nào về lời hứa hẹn cuối, tức là mới sáng nay thôi, và cái lời hứa này có thu hút không, và có thể khiến một số phụ huynh, một số cử tri đang phân vân thì họ sẽ thay đổi quyết định hay không?
Bích Ngọc nghĩ đây cũng có lẽ là một cái lời hứa hẹn nó tập trung vào những cái gia đình và những cái người mà có con nhỏ. Rõ ràng đó là chúng ta thấy trong năm nay những cái chính sách mà đảng lao động đưa ra nó tập trung rất là nhiều vào những cái khoản ưu đãi hay những cái hỗ trợ dành cho các gia đình và các trẻ em. Thì Bích Ngọc tin rằng đây cũng là một trong những cái điều mà khiến cho các gia đình nào mà họ có con nhỏ hay có con trong độ tuổi đến trường, họ sẽ cân nhắc hơn khi mà lựa chọn. Nhưng mà nếu mà mình so sánh giữa cái chính sách này với cái chính sách của đảng Tự Do ở trên thì rõ ràng là đều nhắm vào những người trẻ, đều nhắm vào những cái gia đình có con nhỏ. Thì chắc hẳn là với những người mà họ có con có độ tuổi lớn hơn thì họ sẽ thích cái chính sách của đảng Tự Do hơn chắc về việc lái xe. Nhưng mà đối với những gia đình mà họ có các con ở độ tuổi nhỏ hơn thì có lẽ là cái việc mà đọc sách điện tử nè, rồi những cái cuốn sách điện tử Kindle được cung cấp miễn phí cho trường học, rồi những cái hỗ trợ về mặt kỹ thuật số, rồi công nghệ trong trường học với cái nguồn hỗ trợ lên đến 116 triệu đồng, có lẽ là rất hấp dẫn với các gia đình.
Yeah, thì có vẻ như là cả hai phe vẫn đang cố gắng thu hút những số lượng cử tri được chừng nào hay chừng nấy vào những cái giờ phút cuối cùng ha Bích Ngọc. Thì một trong những vấn đề mà đáng lưu ý nữa trong trong cuộc bầu cử tại Victoria lần này đó là thế hệ Gen Z, tức là những cử tri rất là trẻ, rất là nhỏ tuổi, sinh khoảng từ 1997 cho đến 2004. Nếu như các em đó mà sinh năm 2004 đó thì nay là cũng đủ tuổi đi bầu cử rồi. Thì nhìn chung là lứa cử tri thuộc Gen Z này đó chiếm tới 10% tổng số cử tri tại Victoria, trong đó là đến 65% là những người từ 18 đến 25 tuổi này đó là họ sống tại Melbourne. Thì có thể nói cái số phiếu của giới cử tri này đó tại vùng Melbourne thì đang rất rất là quan trọng và đang có thể tạo nên sự thay đổi. Đặc biệt là có hai cái khu vực, hai cái ghế mà đang bấp bênh đó là ở Berwick và ở Box Hill. Thì những người cử tri thuộc Gen Z này đó thì có đến 12% tổng số cử tri trong vùng này. Và trong cuộc bầu cử này đó thì quý vị cũng thấy là những cái quảng cáo rồi những cái chương trình quảng bá của các đảng đều đã chuyển sang những cái nền tảng nó gần gũi với giới trẻ hơn, không phải Facebook nữa mà nó chuyển sang TikTok rồi những cái nền tảng khác, mà người ta cũng nói nôm na là TikTok bây giờ đó đã thành một cái chiến trường của những cái giới trẻ khi mà bầu cử. Bây giờ những cái người trẻ tuổi họ quan tâm đến bầu cử lắm chứ không phải như trước đây. Theo Bích Ngọc thì những vấn đề nào mà lứa cử tri Gen Z này họ quan tâm nhất?
Một cái câu hỏi rất là thú vị mà chị Lê Tâm vừa mới đặt ra. Và rõ ràng là các đảng họ cũng đã tiếp cận và họ nắm bắt được cái xu thế của thời đại rất là nhanh khi mà họ bắt đầu những cái chiến dịch tranh cử của mình trên những cái nền tảng mà giới trẻ tham gia đông đảo như là TikTok. Và Bích Ngọc cũng thấy là theo dõi TikTok những cái thời gian gần trước cuộc bầu cử thì rõ ràng là những cái chính trị gia hay là những cái thông điệp về cái việc bầu cử nó cũng rất là gần gũi với giới trẻ. Và thưa quý vị, khi mà phỏng vấn những cái cử tri thuộc Gen Z, thưa quý vị, ABC họ thực hiện cái cuộc phỏng vấn á, thì những cái câu trả lời á, nó cũng nằm trong những cái dự đoán của chúng ta về một cái thế hệ mà luôn cởi mở, quan tâm đến khí hậu và có rất là nhiều những cái ý tưởng sáng tạo. Thì Bích Ngọc xin được gửi đến quý vị những cái chia sẻ của các cử tri thuộc Gen Z trong cái cuộc phỏng vấn này. Thì cô Gula của liệt kê biến đổi khí hậu và giáo dục là hai cái vấn đề chính, và cô tin rằng là bạn bè của cô sẽ tham gia nhiều hơn vào thời gian này. Và như vậy nếu mà cái đảng nào có những cái chính sách về biến đổi khí hậu và giáo dục thì chắc chắn sẽ thu hút được cử tri trẻ. Ngoài ra thì cô Jessie Hopper, 21 tuổi, cô cũng cho biết là cô quan tâm đến những cái vấn đề khó khăn mà hệ thống y tế của Victoria phải đối mặt. Ngoài ra thì anh Tom Sutton thì anh sống ở Shepparton, là một vùng ngoại ô của Victoria. Anh cho biết là lũ lụt gần đây trong khu vực của anh gây ra những cái thiệt hại rất là to lớn về thể chất và tinh thần cho con người. Thì Bích Ngọc tin là nếu những cái chính sách của các đảng tập trung vào cái việc phục hồi lũ lụt cũng như là hướng tới một cái giải pháp môi trường gần gũi mà tiến bộ hơn thì cũng sẽ thu hút được giới trẻ khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng thiên tai, lũ lụt đã xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Và cư dân này muốn thấy là chính phủ cần phải ưu tiên khắc phục lũ lụt, cải thiện cơ sở hạ tầng cho những người bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì một cử tri khác là anh Jay Lentini cho biết là anh rất là quan tâm đến những cái dịch vụ sức khỏe tâm thần. Do vậy cái đảng nào mà dành nhiều cái hỗ trợ cho cái lĩnh vực này thì anh sẽ bầu cho đảng đó. Thì mình tổng kết ha, mình thấy là có những cái vấn đề như sau: là khí hậu nè, giáo dục nè, y tế nè, rồi lũ lụt nè, cơ sở hạ tầng và dịch vụ sức khỏe tâm thần là những cái điều mà người trẻ họ rất là quan tâm trong cái cuộc bầu cử năm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều. Ngày mai thì thời tiết tại Melbourne hứa hẹn là sẽ rất là đẹp, thuận lợi cho một chuyến đi ra ngoài tham quan cũng như tham gia bầu cử thành công. Lê Tâm cũng xin chúc các ứng cử viên gốc Việt sẽ thành công trong ngày mai. Lê Tâm và Bích Ngọc xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau.
Cảm ơn chị Lê Tâm và xin chào quý vị khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.